thể, dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Ba cái này là đầu đuôi làm sao? Hữu đầy tức là nó có hình có sắc, hữu là có, tức là có hình có sắc, cho nên gọi là khỏi sắc giới. Thế còn vô hữu ái, à, vậy thì bây giờ ba cái này là cái gì mà khi không lại lại nêu cái này lên, như dục ái, hữu ái và vô hữu ái. Cái cảnh giới này là cảnh giới của bọn luân hồi. Hữu ái tức là cõi trời sắc giới, vô hữu ái là cõi trời vô sắc giới. Còn dục giới là cảnh của chúng ta, từ cõi trời của Đức Ngọc Hoàng, Đế Thiên, Đế Thích, cõi Đau Lợi cho đến địa ngục, thì tất cả là dục giới. Tức là ba cõi này là gọi, người ta vẫn thường gọi là ba cõi mới tam hữu, tức là cái nơi của luân hồi sanh tử, cảnh giới của luân hồi sanh tử. Thế nào gọi là ở đây có bốn sự thật là thế nào nhỉ? Nghĩa là cái chỗ thấy của thánh nhân, sự thật là cái chỗ thấy của thánh nhân. Còn chúng ta bây giờ thấy điên đảo, thấy những cái sai, còn thánh nhân thì mới thấy được sự thật. Cho nên bốn sự thật nghĩa là cái chỗ thấy của tứ thánh đế. Thánh đế, thánh là ông thánh, đế là trí tuệ quyết định, như hôm qua các con đã nói. Cho nên bốn sự thật là chỗ thấy của bốn thánh đế. Thế thì bốn sự thật là những gì nhỉ? Tập diệt đạo. Nhưng mà như thế thì con nói tên rồi mà con chưa giảng. Vậy cho thầy biết thế nào sự thật số một là khổ, nghĩa là thế nào? Thế gian này quyết định là khổ, mà chỉ có khổ thôi chứ không hề có vui. Đó là sự thật số một. Còn sự thật số hai, cái gốc của khổ, cái nhân nguyên do của khổ là tập. Đó là cái sự thật thứ hai. Chân tịnh quen rồi, cho nên cứ nói đến diệt là phải nói đến diệt đế. Mình nói cái câu nói cho nó có nghĩa. Chữ đế là gì? Đế là trí tuệ quyết định. Mà thế gian này nó có trí tuệ không? Sao con lại bảo? Thế thì bây giờ con nói cái sự thật thứ ba là cái gì? Thì bây giờ sự thật thứ ba là nếu mà chúng ta diệt hết được cái tập đi, cái tham sân si đi, thì chúng ta sẽ được an vui vĩnh viễn. Đó là sự thật thứ ba. Còn sự thật thứ tư là gì? Thiền hỷ định. Nếu mình cứ theo đạo Phật, trong đạo Phật thì có 8 đường chánh. Nếu mình cứ theo đúng đạo Phật thì quyết định mình sẽ diệt được hết cái tập. Vậy bây giờ tổng quát lại 4 tập, 4 sự thật nghĩa là gì? Biên diệu là cái gì? Quyết định thế gian là chỉ có khổ thôi. Mình bây giờ chưa có trí tuệ của các ngài, nhưng mà mình tin cả lời các ngài dạy, thì mình nắm lấy mấy cái sự thật này để mình tu. Thì điểm thứ nhất là quyết định thế gian là chỉ có khổ thôi. Thế cho nên ai người ta mời đi sẽ đi xem hát thì biết rằng vô ích. Ai người ta mời đi may áo đẹp biết rằng vô ích. Không có, ở thế gian là chỉ có khổ mà thôi. Cho nên người ta mời lên Đà Lạt để đi chơi, để đi nghỉ mát thì cũng biết là vô ích, toàn là những cái hư vọng. Cho nên mình một lòng mình theo Phật pháp, bởi vì biết rằng thế gian này không có cái gì đáng vui cả, không có cái gì đáng cầu cả. Bây giờ chỉ quay về tâm mình và tu theo Phật pháp thôi. Cho nên cái sự thật số một là quyết định, dù là đi chơi ngoài Bắc hay là đi xem lăng tẩm các vua ở Huế, hay là đi đâu chăng nữa cũng chỉ là hư vọng, vô ích. Cho nên rằng một lòng một dạ quay về lo tu hành. Cái gì người ta đề nghị cho mình, như là hôm nay ta sửa soạn một bữa bún biết ngay là cũng là cái hư vọng, ăn quan miệng thứ vứt đi cũng chả thành gì, cho nên không bận lòng đến cái gì cả. Thế cho nên nắm bây giờ chúng các thánh thì có tứ đế, và các ngài có bốn thứ trí tuệ. Bây giờ các ngài đã nói cho mình biết rồi, mình hiểu rồi, thì mình nắm lấy bốn cái việc này, tin bốn cái việc này để mà mình cứ việc bắt đầu là tu thôi. Cho nên cái sự thật số một là thế gian này quyết định là khổ, chắc như thế. Cái thật số hai là gì? Liên hương quyết định, tin chắc, cho nên nhất định thôi, chưa từng than từng giận nữa, bởi vì nó là gốc khổ đấy. Bảo giới sự thật thứ ba, đó. Sự thật số bốn, diệu pháp sẽ hết khổ mà được an vui vĩnh viễn. Bắt chúng ta tập nhìn nhận bốn cái sự thật này. Tỳ kheo như thật biết đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là khổ diệt đại. Tỳ kheo như thật biết. Thế nào là tỳ kheo như thật biết? Biết bốn cái khổ đế, mà chữ đế là cái gì? Trí tuệ nói đến mười mấy chục lần rồi, đã có trí tuệ, đã có cái đế này thật chưa? Đã có cái trí tuệ này chưa? Thế thì hai cái chữ như thật biết đây nghĩa là gì? Thế nào là tùy theo như thật biết? Nghiêm từ cái sự thật này, biết do đâu mà biết? Có thật không? Tỳ kheo đã có cái chữ đế đã có chưa? Do các tỳ kheo ấy, do được nghe thánh giáo, được nghe Phật và các vị Bồ Tát A La Hán, các ngài chỉ, các ngài dạy cho như thế, cho nên tỳ kheo bây giờ có lòng tin quyết định, tin rằng tất cả ở thế gian này chỉ có khổ mà thôi. Thế thì tin cái sự thật này như thật biết, nhưng mà tùy theo, tức là chúng ta bây giờ là tin cái việc này, rồi tìm để nhận thấy đúng như thế, để kinh nghiệm, để thấy rằng các thánh nhân nói cái câu này đúng. Thế thì tùy theo như thật biết nghĩa là biết cái sự thật này do lòng tin, nương cái trí tuệ của các bậc thánh, do cái lòng tin các bậc thánh mà biết được cái sự thật này, thì gọi là như thật biết. Các ngài tỳ kheo như thật biết đây là khổ. Cái chữ đây nghĩa là đầu đuôi làm sao? Như mình lấy ngón tay chỉ thẳng cái vật đó, chứ không phải dùng tưởng tượng. Cho nên chỉ thẳng, cho nên dùng chữ đây. Đây là khổ, nghĩa là tỳ kheo thấy tự mình kinh nghiệm, xác nhận đúng, các thánh nhân nói rất đúng, đây rõ ràng là khổ. Bởi vì khi chuyển, cái này gọi là chuyển pháp luân mà. Khi Phật nói tứ đế, có phải gọi là lần đầu tiên Phật chuyển pháp luân? Có phải đâu không? Thế thì trong khi chuyển ấy có ba lần chuyển cả thầy. Ba lần chuyển. Một lần đầu ấy, gọi là thấy chuyển. Thấy tức là chỉ thẳng. Như chúng mình ở đây nói cái chữ đây, đây là cái đó, là thấy, tức là chỉ cho chúng ta biết. Lần đầu tiên Phật chỉ cho chúng ta biết. Rồi lần thứ hai ấy là khuyên tu, khuyên nhận xét cái sự khổ đi. Thế là lần thứ hai. Đến lần thứ ba là các ngài tu, là các ngài chứng được. Chứng được tức là có được cái khổ đế, là có cái trí tuệ, thấy đúng thế gian này chỉ có khổ mà thôi. Thế là gọi là ba lần. Lần thứ nhất là thị, thị truyền, tức là như ở bài của mình đây, dùng chữ đây là, tức là chỉ cho mình thấy, Lần thứ hai là khuyến tu, là khuyên mình phải quan sát để thấy được cái khổ của thế gian. Thế lần thứ ba thì do mình vâng lời Phật, mình tu thì mình chứng, nghĩa là đích thân mình kinh nghiệm đúng rồi, thế gian chỉ có khổ, không thể có vui được. Dù làm tổng thống, dù đi xe hơi, dù bữa cơm nào cũng có bánh có kẹo, nhưng mà chỉ là cái gốc khổ mà thôi. Thì là đích mình kinh nghiệm được, cho nên gọi là chứng. Nghĩa là mình tu rồi mình tự đích thân mình kinh nghiệm được cái việc ấy, cho nên gọi là tu chứng. Có những cái gì mà con bảo là thế gian là khổ nhỉ, mà còn vào đây những nạn lụt, nạn nước, nạn lửa, nạn vua quan, bao nhiêu thứ tai nạn nữa, ngã gãy chân gãy tay.
Thầy, chữ năm ẩm, mình cứ thấy năm ẩm này là sự thật, mình chạy theo nó.
Chữ xí là lẫy lừng, thịnh là thịnh vượng. Đó, cho nên chữ xí thịnh nghĩa là nó lẫy lừng, nó thịnh vượng. Người ta chưa nóng, mình đã nóng. Người ta chưa rét, mình đã rét. Vừa mà người ta nói chuyện ở đâu đâu, mình đã thấy khổ. Như thế tức là cái gì lẫy lừng. Còn sắc lẫy lừng ấy là đắm yêu cái thân mình, thích những sắc thanh hương vị xúc cảnh trần. Thế đó là gọi là lẫy lừng. Thì cả năm ấm, mỗi ấm đều có cái lẫy lừng. Có người chóng già mà có người trẻ lâu, thì là, tức là cái hành ấm là sao? Anh chóng già đó là cái anh hành ấm đó, tí thịnh, cho nên gọi là chóng già. Và người trẻ lâu tức là cái hành ấm nhẹ nhàng hơn. Thế thì cả năm ấm này tùy theo mỗi người, có người thì nặng, có người thì nhẹ. Nhưng mà chúng ta thì đều có cái khổ này hết, nhưng mà có người nặng người nhẹ mà thôi.
Còn cái thức là lẫy lừng.
Thì thức lẫy lừng tức là ưa phân biệt.